Chương trình phát thanh Giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Chương trình Giờ của mẹ được phát thanh trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ www.memaria.org, memaria.org. Xin quý vị giới thiệu Giờ của mẹ với thân nhân và bạn hữu, để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu và cần thiết trong đời sống bận rộn đầy thử thách hôm nay. Mọi ý kiến xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là Giờ của mẹ bình an thứ 143. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe bài giảng ngày 25 tháng Giêng năm 2008 của Linh Mục Vũ Thế Toàn, dòng tên nói về sự trở lại của Thánh Phaolô và việc giáo dân hải ngoại hiệp thông với giáo hội Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Và ngày hôm nay nghe nói là chúng ta bắt đầu những cái ngày đầu của ngày chuẩn bị cho Tết, cho nên là trung tâm đang sửa soạn rất là vui mừng rạng rỡ để mà chuẩn bị đón hội chợ Tết. Anh xem thấy vui không? Có thể ăn được thế nào mà? Có thấy lòng mình trẻ ra được thế nào không? À, đấy, chú bạn ta có được vậy. Mới thấy bên ngoài một tiếng bệnh vật đổi tí vậy, nhưng mà kết quả thì thấy bảo trẻ lại. Thế nhưng mà đến lúc mà gặp được tình thương của Chúa, chúng ta còn trẻ khá đời người và khá tiếc người của mình ở đây nhiều. Đây người ra là phải tìm được niềm vui của tình thương của Chúa và niềm vui đó của những điều trải động và có sức sống biến đổi và làm nhiều điều lạ lùng mà chúng ta khó có thể trả lời được. Các bạn và chúng ta nghe ở trong tin mừng ngày hôm nay, khi mà Chúa nói với các môn đệ là ai tin vào Thầy thì sẽ có mặt những sự trả thể và những sự lãng thưởng xảy ra. Cầm bắn trong tay cũng là giúp đỡ để cũng không bị hại. Rồi thì Ngài nói với sự phản biệt tin tưởng và như vậy thì còn có cả cái gọi là sao năng lực để mà trừ được cả cái gì đó. Và trừ quỷ, có thấy quỷ quá đời chưa? Cô muốn thấy quỷ không?
Không.
Có hình dung được quỷ nó làm thế nào không? À đông lắm. À đông lắm. Mà quỷ thì mày đẹp đó. Không đẹp thì nó có gì cảm giúp hộ. Chỉ nghĩ lắm. Sao vậy? À nó đẹp như cũng là đời chua đời hỏa quản.
Nếu mà ví bọn nó đen như cục nga thì còn chịu hình phạt tội là thứ nhất là bị xỉ mà tôi dùng cái loại gì mà nó xấu xa thế. Chắc có lẽ là đêm đấy chỗ ngủ cục người ta mà chứ không thấy cái đen như ta nữa. Còn thứ hai là phạt cái tội chỉ thị xuống tầm đấy.
Mình chưa có được gì cả, mình biết à? Bây giờ mới biết à? Thế thì con gái đẹp hay là cô gái đẹp, phụ nữ đẹp chưa phải là tội, mà cũng chưa phải là quỷ. Chưa phải là quỷ, cho nên chớ có bao giờ mà các cô đẹp hoặc là các anh đẹp trai là quỷ. Thật ra chúng ta có vẻ gọi là giống như thế. Thế mà thưa anh chị em, cái sự đẹp chưa phải là ma quỷ. Mà cái ma quỷ nhất nó nằm ở đâu nhỉ? Nó nằm ở đâu nhỉ? À, nó nằm ở trong lòng của mình. Mà trong lòng của mình thì trước đây đẹp như thế là chỗ trung lương tựa. Là đẹp như thế là tôi nghĩ rằng, mà tại sao lại có cái chuyện của mình cười như vậy? Thế thì mình biết được là Chúa chẳng bao giờ để lòng của ai mà lại xấu như quỷ bao giờ. Và Chúa chẳng để lòng của ai chai đá bao giờ. Nhưng mà có cái này vì sự tự do lựa chọn của con người nên nước vọng của ao ước nó có chỗ làm gì nhỉ? Mà đôi khi mà cái nước vọng ao ước của mình nó có chỗ thì cái đền thờ của Chúa Thánh Thần đấy mà ta đứng ở trong cái nhà đấy mà ta tính núi này mà trông núi gì trông núi khác thì đấy mới là cái vấn đề. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là trong lòng của chúng ta nếu bảo là hạ tỷ nằm trong lòng mình thì điều đó cũng là một cái cách nói liên quan, nhưng mà hiểu cho rõ đó là cái chỗ chúng ta không tính đúng cái vị trí trong linh hồn của mình. Hay nói một cách khác, chúng ta đứng ở đây mà chúng ta ngưỡng vọng với một cái ảo tưởng xa xôi, với cái sự ích kỷ và với một cái sự gọi là xa cách Chúa ngay từ ao ước của mình mà loại trừ Chúa cũng như anh chị em của mình ra khỏi cái lòng đấy, thì chính lúc bây giờ nó là của anh chị em, nó là quỷ con người. Nó là quỷ con người ở chỗ đấy. Chứ còn Chúa chẳng bao giờ dựng cái gì mà nó xấu xa mà còn quỷ bao giờ. Anh chị em nhớ điều đấy nhé. Là tôi là anh chị em chớ bao giờ mà luôn cái giống quỷ đấy. Tôi mới nhớ ngày xưa thì các cụ mà có ông bà nội tôi hoặc là các cụ bà ngoại tôi mà có mắt lại anh chị bảo con nhà kia răng kia mà chứ không có chửi ai hoặc là đổ quỷ bao giờ. Nhưng anh chị em nhớ điều đó là các cụ ngày xưa kinh lắm nhé. Nếu bây giờ mình còn giữ lại không, bây giờ mình cứ hơi tí là mình cứ quỷ ra mình mắng. Trong ngày xưa thì chỉ nói là cái vai cái ma là con bị tệ lắm rồi, bảo lại à, đấy. Cái gì? Thì ma mới còn bảo đồ quỷ tha ma bắt cái gì anh chị em thấy? Nếu lòng của chúng ta sự chai đã của con người hay là cái nước bọt đứng này trong núi kia không nhìn ra mùa xuân chúng đang mở ở trong tâm hồn của mình, thì chính lúc đó ta đang gọt đường, ta đang gọt đường cho sự giữ, và chính lúc đó sự u sầu và sự thất bại đã đến trong cuộc sống của mình, và chính lúc đó tất cả những ngôn tưởng của mình, tất cả những cái mà chúng ta gọi là những ý tưởng cao đẹp, những chủ ý ta có, rồi những hành hướng ta làm, chúng ta bị sai khiến bởi cái gì gọi là tính núi này mà trông núi gì chứ trông núi này. Đó là điều mà ta học được nơi đi thế nhiên mà chúng ta kinh nghiệm hôm nay. Đấy cái Phaolô trở lại nói cho cùng thì chúng ta thấy thấy Phaolô có phải là người đáng trách không anh chị ạ? Anh chị em nghĩ là có phải là người đáng trách không hay là này là người đáng thương? Ở đây ai chúng ta nghĩ Ngài là người đáng trách khi mà Ngài đi rào bắt những người kia anh chị em khi tôn giáo? Thì ở đây ai nghĩ như vậy là người đáng trách? Ok, đấy, cũng không một vài người. Ai nghĩ được là Ngài là người đáng thương? À đấy, chúng ta không, không nói là thực hiện anh chị em đa số là nghĩ như vậy. Mà có lẽ đúng là bởi vì Ngài đứng không đúng vị trí của mình thế không? Ngài là người được lớn lên trong một gia đình gia giáo, nhưng mà ta nói trong ngôn từ của Việt Nam là một gia đình làm sao anh chị em gia giáo, là bởi vì Ngài đã có đức tử tế đàng hoàng. Chính Ngài khai trong bài học ngày hôm nay sách Tông Đồ Công Vụ: tôi lớn lên được cha mẹ dạy dỗ nuôi nấng và bảo ban cho biết rằng là để giữ đạo cho tử tế. Giữ đạo đây là giữ đạo cha ông, giữ đạo của Môi-se. Chúng ta phải kính trọng anh chị em do Thánh giáo lắm, bởi vì nơi họ đã cho chúng ta được niềm tin mà chúng ta giữ ngày hôm nay. Chính Chúa Giêsu khi còn ở thế gian, Ngài cũng giữ đạo cha ông của Ngài. Rồi gì nữa, và chính cái nhiệt huyết giữ lòng đạo đó đã để cho Ngài có những cái nhìn đôi khi quá ưu tiên này, mà mất đi cái nhìn của sự khôn ngoan. Đứng núi này mà trông núi khác, nhìn sự kiện của thế giới mà ngày sống bây giờ là một cái xã hội bị đàn áp dưới sự khắc chế của chính quyền ta. Rồi gì nữa, lòng ước ao yêu nước và muốn đứng dậy quật khởi cùng với những anh chị em của ngài xung quanh đấy chắc hẳn vẫn còn. Rồi gì nữa, trong tâm cảm của ngài khắc khoải một ngày nào đó, sự tự do của tín ngưỡng và lòng tin, điều mà cha ông bị khắc chế bởi chính quyền hà khắc của người La Mã. Bạn nhìn thì chỉ hiểu là cần phải có một thứ nguyên sai trong suốt đời để quật dân làm gì anh chị em? Để làm gì? Để giải phóng, để giải phóng dân tộc. Rồi gì nữa? Để khắc phục tất cả, xa bằng tất cả những cái bất công của xã hội thời đấy là. Cái nhìn đó, cái tưởng cũng không phải là một cái nhìn quá ư là quá khích hay là cái gì quá xa vời. Nhưng điều mà ta muốn nhận thấy được cuộc đời của Ngài là như thế này: khi mà cái nhìn đó không được đặt ở trong trọng tâm của Thiên Chúa, mà trọng tâm của Ngài nó nằm ở cái chỗ không phải trong lề luật mà thôi, nhưng mà trong cách thực hành của đời sống. Điều mà Đức Giêsu hé mở qua sự mà chúng ta gọi là phúc thật tám mối hiến chương của Đức Trời, trong đó có chứng minh của tình thương, sự biến đổi tâm hồn bằng hạt giống. Và tất cả những điều đó nếu không có một cái sự chân thành và chân thật đủ trong con tim, thì lúc bây giờ con người sẽ trở thành mù tối, có ánh sáng nhìn đấy mà hóa ra là chẳng xem thấy. Chúng ta vẫn hay đọc như là thấy mà xem chẳng thấy, lù lù trước mắt mà chẳng nhận ra. Có bao giờ có cái đó không nhỉ? Nhiều khi ở gần với nhau quá rồi thì cứ lù lù ra trước mắt thôi để chẳng nhận ra cái đẹp của nhau. Thế thì qua cái sự việc xảy ra trong đời sống của Thánh Phaolô, ta mới nhận thức được một điều là chính cái con đường của sự chủ ý muốn sang bằng một cách quyết liệt, nhưng mà nhìn theo nhãn quan của mình thôi, thì vô tình ta dẫn dắt mình vào một cái thế giới ta gọi là thế giới ảo. Hay nói cách khác, cái xã hội công bằng, nhưng mà nhìn theo cái sự kiện và nhãn quan khắc chế theo cái ý của mình, chứ chưa phải là cái ý của Thiên Chúa. Vì vậy cho nên khi thấy những anh chị em khi Kitô giáo mà họ có mặt, họ hiện diện và họ sống một cách rất là chân thật với luật của cha ông giữ đạo một cách rất là chân tình, nhưng chỉ có khốn nỗi một cái thôi, là họ nhận ra được cái gọi là cốt lõi của lời giảng dạy Chúa Giêsu, họ sẵn sàng theo và không như thế, họ công nhận và chấp nhận đón nhận Đức Giêsu chính là con của Thiên Chúa thật sự, vì quyền năng của người con Thiên Chúa và của Thiên Chúa đó mới có sức để mà biến đổi tâm hồn của người khác. Không ai có thể dùng sức lực, không ai có thể dùng cái gọi là mưu mô hay là chiến lược nào của mình để có thể xoay đổi được những gì xung quanh. Thế thì trên con đường đi Damascus, cái một ánh sáng hiện ra như là một cái hình ảnh, mà có thể đây là một cách nói rằng có thể đây là một cái ta gọi là kinh nghiệm thiêng liêng chăng. Ngày nào đó ta không có đồ ta sẽ hỏi, nhưng mà ta biết nó không cần là nó phải diễn đạt như thế nào, cái cốt lõi của nó mình trong rất là quan trọng. Cái sự kiện xảy ra là té mưa hay là cái khác, nó chỉ là một sự phụ thuộc, thì chính là qua cái sự té mưa đó con người đó đã được biến đổi. Anh chị em có cái kinh nghiệm này không? Nó là Tết, người ta đem lỡ cái Tết, không biết lỡ là gì chị em? À, người Bắc gọi là lỡ, biết không? Người trong Nam thì gọi là gì không biết. Thả quà, cái thương sơ cho mình nhé, gọi là đem quà Tết. Của bác thì gọi là đem lỡ, con lỡ thì một anh gì sợ. Thì khoảng đấy là khoảng năm nay một các bạn ăn sống thứ lắm, thì con lỡ to. Cái quà ai cho mình món quà, người ta bỏ một cái giấy rất là đẹp, đỏ chói, nghe rồi giá thật là kỹ. Thế đưa cho mình cái mình thích là gì ạ? Thế đó, thế chưa? Ai đó không thích rồi đấy là không đúng. Thế là mình thích quá rồi để đấy, để cho mình thích tiếp hay là khi người ta về mình mở á? À, phải mở. Chú khi quà người ta có kỹ thì là không thích. Người ta bao bọc như là sơn phong sức khỏe, đỏ là chữ tay, chữ tàu cho nó đẹp thế. Để mình thích mình đi. Thì sao vậy thì người ta về nhá làm sao? Để xé á. À thì đấy, chỉ là không có ý mấy là người ta giảm kia. Người ta kia cái gì ra? Cho nên là bây giờ có kể mấy chân nữa, nó cũng như là nói những cái việc té nữa của Thánh Phaolô có xảy ra hay không, hay là mù mắt có thật hay không, nó cũng như là nói những cái việc cái giấy gói quà ở bên ngoài, cái món gì gì ạ? Món quà. Mà cái chính là ta phải nhìn sang món quà này giữa là gì? Đó là tình thương và quyền năng của Thiên Chúa có sức để mà biến gì gì ạ? Biết không? Đấy. Mà không biết rồi. cho nên Tết là điều để ý nha, vì chỉ được con cái để đưa cái phong bì ra đưa cho nó hoặc là nó có lời tặng cho mình cho chết bạn ra. Tao đưa mày một nô la nhưng mà mày đưa tao rất chậm lần. Nó đi đổi đổi trên một đồng kia, đi đổi đồng kia, à đổi luôn. Nhưng theo không giấu nhưng theo tôi đi đổi đi. Để lúc quỷ sinh viên của tôi có đến đầu năm thì tôi làm gì đó tí không có mấy ngày tôi từ đâu cả năm. Nó còn nhắc cái áp lực đó thì cha bây giờ kinh tế nó cũng bắt đầu nó hơi khác lạ. Cha mình có bỏ cái số một không bất kỳ lắm rồi. Cha phải cho cái gần và cái hai cái quả trứng đằng sau đấy. Thấy ra được một quả trứng thì chúng con cũng mừng. Để chưa hết thì thấy được ngay được như vậy. Còn ra cái khôn ngoan nó cũng được được. Cái lỗi của mình là cái lỗi của mình là chỗ mà Thiên Chúa đã cải hóa được thành con. Thì học những sự kiện đó từ mấy ngày nay để theo dõi thông tin từ quê nhà về đây chị em cũng nghe nói thì tôi nghe nói liên quan giáo dân anh chị em ở Hà Nội vẫn tiếp tục kiên trì tổ nguyện mà cái lá là từ xưa đến đau hộ đứng lên và khởi xuất một cái cuộc gọi là đứng dậy ở cái chỗ gọi là làm sao mang giáo múa ra hay là mang biển nữ ra để hô nào nhắc cho nó rồi thì gọi là đi làm cuộc thánh chiến đó là phải chưa phải học chứ phải khôn ngoan hơn nhiều. Chúng ta khôn ngoan hơn nhiều là bởi vì qua cái bài học của các vị tông đồ qua gia sản của giáo hội quyền năng của Thiên Chúa là một cái chỗ không phải là cái bàn tay của Ngài xè ra rồi chiến sứ của Ngài xuống đè người ta xuống rồi thì quỷ chạy mất. Quyền năng của Thiên Chúa là sự nhiếp nhiễu của Ngài trong tâm hồn của một giáo lũ mà quyền năng của Ngài đã liên lỉ ở chỗ ao ước của con người. Nếu đó là một ao ước công chính thì không có một cái ngọn lửa hay quyền lực nào có thể dập tắt được. Cho dù là một cách này hay cách khác, sự biện minh của gọi là nhóm này hay nhóm khác, hay là từ cái chức quyền, hay là từ những người có những cái gọi là sao trách nhiệm để mà giải quyết, có thể gọi là bao bọc bằng cái giấy quà nó dây nó đỏ hơn một tí, hoặc là sơn son thiết vàng, cách này cách khác để mà chỉ hoãn, hoặc là đem ra một vài cách tỉ mỉ cũng của sâu sát nghề quà nghe nói. Có một người mang hoa đến rồi thì bị bắn cái nỗi chảy máu đầu ra. Sự kiện xảy ra như vậy đáng tiếc, nhưng mà tôi thấy anh chị em giáo dân vẫn bình tĩnh, họ không cho cái đáng tiếc đó, họ bảo nhau là đừng để những cái bạo động của sự dữ nó sẽ phát cái giấy đẹp mở ở bên ngoài, nhưng cũng cùng lúc đừng để cái giấy mở ở bên ngoài của món quà, nó làm che mất đi, nó làm mất đi cái sự gọi là sao thao thức áo ước để nhìn cái món quà được gói ở bên trong chiếc bên trong. Ta cũng nhìn cái cốt lõi rồi mà Chúa lạ là bên chị em này, người ta bỏ cái cách nào cũng biết, người ta có thể bỏ bằng cách gọi là sao khôn ngoan ngoại giao chỉ hoãn, hay là người ta bỏ bằng cái cách gọi là chính trị cái lo cái kia. Thế nhưng mà Thiên Chúa chỉ bỏ có mỗi cái người ta bỏ bằng tình thương, bỏ bằng sự công chính, bởi vì tình thương mới công chính đâu đi chị em ạ. Sự công chính là không có tình thương tới sự phản loạn. Đưa đến những cái mà chúng ta giống như Paulo nói là những thứ này là trông gì trông chỗ khác, nhưng mà nếu tình thương công chính được bỏ cái tình thương thật sự thì không có một cái lửa thế gian nào, không có quyền lực nào có thể áp chế được. Và vì vậy cũng phải thử ra là cái tiếng nói và lời cầu tin của anh chị em của chúng ta ở nhà vẫn liên lỉ một tiếng nói cầu tin. Ta hy vọng qua cái bài học đó ta nhận thức được cái sự cầu chính Chúa gửi cho chúng ta trong thế giới ngày hôm nay và trong cuộc sống tại xã hội Mỹ cũng như tại cái cộng đoàn của chúng ta ở những nơi chúng ta cư ngụ. Nó phải thể hiện cụ thể ở chỗ nào? Sự công chính nó ở là cái chỗ trong cách ứng xử của mình với người khác. Tết năm nay chúng ta phải nhớ đến một cái chuyện rất là quan trọng. Người Việt Nam chúng ta có tự dạy sao khi nó xuân thì chúng ta bỏ hết cái gì đi? Bỏ hết cái gì nào?
Không nhớ rồi.
À, bỏ hết tất cả tha nợ nần. Nợ nần đấy ý không phải nợ tiền đâu mà nợ gì đây này. Nợ tình này, nợ gì nữa?
Nợ tình thưa đấy, đừng có nghĩ lâu dài. Để chú tôi không bảo là hay. Tình hoạt tình, nợ tình. Nợ gì nữa?
Hận thù. Thế nợ gì nữa thưa anh chị em? Hả? À, cái thói xấu. Rồi gì nữa? Nợ những cái gọi làm sao, những cái gọi là bất công. Những cách gọi là mình gọi làm sao, mình gọi là gian. Sự gian dối chẳng hạn. Rồi nợ ở chỗ là chúng ta nợ nhau. Chú nói rằng là chúng tôi nói là nếu có một cái gì mà ta nợ nhau thì chúng ta chỉ nợ nhau có một việc phải nợ tình thương. Chứ tiền bạc nợ, tôi nói thật lên chị em, lúc chết thì đúng là mình rồi. Thì làm chả có mà mình rồi. Thế không ạ? Tôi chưa thấy người đồng nào mà nhà mới gọi là 8-9 tầng thổ địa, bây giờ tôi là lo chiếm vào cho nhiều đi. Bất công bây giờ tôi bảo thu vé và tôi bán rồi. Đến lúc chết ấy, thì ta cho vào cái nhà nó bằng nào. Nhà to quá. Cái nhà nó chiều dài cứ mấy, dài đó là 8. À, 2 thương, còn chiều ngang bao nhiêu nhỉ? À, 50 đúng không? Đấy, 5 bao nhiêu nhỉ? Thế mà mình cho là cứ thế mà vừa nghe. Đấy, chuyện chị em. Thế thì, xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự công chính của Ngài bằng cách nhìn ra những món nợ mà ta nợ nhau. Hoặc là kẻ khác nợ mình thì mình làm sao chị em? Tha nợ. Tha hơn. Nhờ chịu tha không? Tha nhé. À, tôi mang chị em nhờ chịu tha là tôi chống đầu xuống. Đấy, tha nhé. Xin lấy chị em tha. Và tha cho nhau. Và đồng thời cho Chúa được cơ hội yêu thương mình như mình đã được yêu thương trước mặt Ngài. Và như vậy sự công chính mới được thể hiện. Và xin chị em đừng quên là nhớ cầu nguyện cho những anh chị em ở quê nhà liên lỉ. Anh chị em có cầu nguyện cho họ liên lỉ không? Có. Bằng nhắc nhở con cháu thì chịu khó nói với chúng nó về những cái gọi là diễn biến xảy ra. Sinh viên của tôi cũng nhắc nhở luôn. Tôi nói là tụi con sống ở đây có tất cả sự tự do, có tất cả những điều kiện, nhưng mà chúng con đừng quên là sẽ có các bạn, có những người thân thương của chúng ta, nó chưa hiểu được những đồng bào nhiều của chúng ta chưa hiểu, tại vì sinh đẻ ở đây mới cũng không có cảm nhận được nhiều như chúng ta. Nhưng mà tôi nói là có những anh chị em của chúng ta cũng giống như con ấy, muốn cũng đâu đâu cũng xem sai. Mà mình cũng thích ăn thở với con đấy. Mà người ta cũng mơ ước gọi là được gọi là đi ra ăn barbecue như tụi con đấy. Và người ta cũng áo ước gọi là sao lái xe mà có quần cái áo mặc và mình thở cái nhà như chúng con muốn đấy. Và những người đó thì nghe nói đâu đó là những người đó có những người cùng một cái lát riêng của tụi con đấy. Thì nếu chúng con không nhận ra thì bây giờ để ý xem họ đang làm gì ở nhà để tôi kể cho nó. Rồi tôi nói một cách gọi là gì là mỗi ngày nó tí nó không nói nhiều. Nói nhiều nó không hiểu. Họ nó hiểu đấy mà nó không cảm đấy. Mỗi ngày nó tí. Thế rồi thì đưa bạn người này bây giờ cứ tí nó cảm thấy nhiều không? Nó lại hỏi tôi tin tức gì đâu. Chẳng hạn như vậy. Thì tôi biết là tôi làm điều đó có hiệu quả. Thì tôi chỉ mong anh chị em nếu mà chịu khó làm điều đó thì anh chị em cũng có thể làm điều đó có hiệu quả tại nhà của mình. Nhờ anh chị em đó, xin Chúa giúp cho chúng ta qua những ngày còn lại của năm cũ, chúng ta được nhận ra ơn phục của Ngài. Không biết còn mấy ngày nữa thì Tết thì tôi cũng nhớ ra ơn dạ, còn một tuần nữa các bạn. Hai mươi bảy
lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. lại Chúa xin hãy dùng con như ví dụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi chân chất, đem chân lý vào chốn lối lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tin an ủi người hơn được người vui an, tin hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tin yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lai, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình.
Kính thưa quý tín giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.